Khi mà hội thánh đồng đứng lên, tôi tin tuyên đọc lời Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10. Hồng ân cứu rỗi, anh chị em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi mình. Sống như thế, anh chị em đã theo đường lối của đời này, theo kẻ lãnh đạo cầm quyền chốn không trung, là tà linh hiện đang hành động trong những người không vâng phục Đức Chúa Trời. Trước kia chúng ta cũng ở trong số người đó, tất cả đều sống trong những đam mê của xác thịt, thỏa mãn và các dục vọng của thân xác và tư tưởng mình. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta đáng chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời như những người khác. Nhưng Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, yêu quý chúng ta vô cùng, nên dù chúng ta đã chết vì các vi phạm mình, Ngài làm cho chúng ta cùng sống với Chúa cứu thế. Ấy chính nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu, và Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngự trị trên trời trong Chúa cứu thế Giê-xu, để qua lòng nhân từ đối với chúng ta trong của Chúa cứu thế Giê-xu bày tỏ cho các thời đại tương lai biết sự phong phú vô hạn của ân sủng Ngài. Thật vậy, nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban, cũng không phải do công đức anh chị em làm, để không ai có thể khoe mình, vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa cứu thế Giê-xu để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành. Amen. Kính mời hội thánh đồng ngồi.
Tạ ơn Chúa, sáng nay khi quý ông bà anh chị em học bài học trường Chủ nhật là học về cái gì? Sự sống đời đời. Đáng lẽ sáng hôm nay tôi sẽ giảng một cái đề tài tựa dựa theo cái bài học trường Chủ nhật, nhưng tôi để dành cho tuần tới. Quý ông bà anh chị em sáng nay học trong Matthew về sự sống đời đời, tuần tới sẽ nghe về từ cựu ước, cái sự sống đời đời như thế nào trong cựu ước. Sáng hôm nay, tại vì chúng ta mới dự hương khó phục sinh, thành ra tôi chọn cái đề tài ơn cứu chuộc là cái bài học quý vị sẽ học vào tuần tới. Bài học tuần tới là về ân điển của Chúa, cũng trong Matthew. Thành ra chúng ta sẽ nhìn từ cái khía cạnh trong Ê-phê-sô. Sứ đồ Phao-lô dạy cái điều gì? Sáng hôm nay cái chương trình rất là đặc biệt. Quý ông bà anh chị em có nhận diện được cái sự đặc biệt của chương trình sáng hôm nay không ạ? Tại sáng hôm nay khi phụ nữ hát bài hôm qua, rồi gì nữa? Không có. Theo cái bài hát, bấm phụ nữ hát hôm qua, hôm qua, hôm qua, rồi cái đổi qua ngày nay, ngày nay, rồi sau đó mới sự sống đời đời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà quý ông bà anh chị em để ý cái bài hát tại sao Chúa cho những cái sự xảy ra như vậy, để mà nhắc nhở trong cái cuộc đời của chúng ta, nhiều cái khúc quanh cuộc đời chúng ta hôm qua lặp đi lặp lại, và ngay cả hôm nay cũng lặp đi lặp lại. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để bài chia sẻ ơn cứu chuộc sáng hôm nay, để chúng ta dứt khoát hôm qua và ngày hôm nay, và nhìn vào tương lai sự sống đời đời, không có lặp lại những cái gì trong quá khứ nữa. Hiện tại phải vững vàng để rồi nhìn vào tương lai mà Chúa dành sẵn. Đó là cái bài học của ngày phục sinh. Chúa đã sống lại rồi, nhưng mà con cái Chúa, mà ngay cả các môn đệ của Chúa vẫn còn sống trong cái đêm thương khó, cái hôm qua đó không có qua được. Thành ra phải dứt khoát. Chúa đã sống lại rồi trong cái thì hiện tại và tiếp tục trong tương lai. Tạ ơn Chúa thật nhiều, bởi vì một trong những cái sự hiểu lầm lớn nhất của con cái Chúa hay là những người chưa có tin Chúa, tôi không có tệ đến mức mà phải cần được cứu. Đó là cái vấn nạn. Nhưng mà Kinh Thánh nói mỗi chúng ta là có cái bệnh, nhưng mà không phải là cái bệnh nhẹ. Kinh Thánh nói chúng ta đã chết. Đó lý do tại sao mà biết rõ cái tình trạng hiện tại của chúng ta thì chúng ta mới cần cái ơn cứu chuộc của Chúa. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con phải dứt khoát với quá khứ, cái hôm qua. Và trong hiện tại chúng con cần phải xét lại để rồi chúng con có thể nhìn vào tương lai đời đời. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu, áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta không có phải bữa nay là ơn cứu chuộc, thành ra những cái điều xảy ra đều có cái lý do của nó cả. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mỗi người chúng ta trong cái đời sống mình biết mình yếu đuối, mà không phải chỉ yếu, mà Kinh Thánh nói rằng chúng ta đã chết. Cái câu Kinh Thánh câu 1 Ephesô đoạn 2 câu 1 câu 3, nếu quý ông bà anh chị em có Kinh Thánh đồng lật với tôi hoặc là nhìn trên cái slide. Về phần anh chị em đã chết vì vi phạm và tội ác mình, sinh hoạt theo đường lối của đời này, vâng phục chủ quyền thống trị trên không trung là tà linh đang hoạt động trong con cái bội nghịch Đức Chúa Trời. Trước kia chúng ta đều sống theo dục vọng của xác thịt mình, thỏa mãn các đòi hỏi của xác thịt và tư tưởng, nên cũng như những người khác tự nhiên chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Như vậy cái tình trạng thật mà lời của Chúa nhắc nhở người hội thánh Ê-phê-sô lúc đó cũng giống như người ngày hôm nay là cái gì? Các ngươi đã chết vì lầm lỗi tội ác của mình, và đây là cái chẩn đoán thuộc linh. Cái chẩn đoán thuộc linh là sao? Nói là chết về thuộc linh, không có cái sự sống với Đức Chúa Trời, và không có còn phản ứng hay là nhảy bén với cái lẽ thật nữa. Và cái điều kế tiếp từ câu 1, câu 3 cũng nhắc nhở trở lại, chúng ta bị kiểm soát theo cái đời này. Kiểm soát thứ hai, theo ma quỷ. Kiểm soát thứ ba, theo cái dục vọng của xác thịt. Đó lý do tại sao nhiều ngàn năm về trước, và ngay cả sứ đồ Phao-lô khi gửi lá thư cho hội thánh Roma, nhất là trong cái đoạn ma đoạn 3 câu 10 câu 12 chép như thế này: chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng không, chẳng có ai hiểu biết, chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời, tất cả đều lầm lạc, đều trở nên vô ích. Chẳng ai làm điều lành, không được lấy một người. Sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh Roma hay là người trong thành Roma nói là cái con người, cái bản chất của chúng ta là xác thịt, không có công chính được, có cố gắng cũng không có công chính được, và chết trong cái phần tâm linh bởi vì tội lỗi đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tôi có cái minh họa. Nếu một người mà emergency đẩy vào trong phòng cấp cứu, cái nhịp tim là lúc đó loạn, có thể đi bất cứ lúc nào. Trong cái tình huống như vậy, quý ông bà, anh chị em có thể cho lời khuyên được không? Không. Quý ông bà, anh chị em dạy cho họ phải sống tốt được không? Không. Cái điều mà họ cần phải có hay phải làm là phải được làm cho sống lại. Đẩy một cái người như vậy vào emergency thì lúc đó nguyên cái bộ hành mà y tế, bác sĩ rồi y tá đó đó là phải làm sao cho cái người này sống lại cái đã. Sống lại rồi thì mới có thể nói chuyện được. Đó là lời nhắc nhở chúng ta, hội thánh chúng ta gọi là hội thánh truyền giáo. Quý ông bà, anh chị em, Chúa kêu gọi để chia sẻ phúc âm trong bất cứ cái mục vụ nào. Và chúng ta thấy một cái người, thật ra lời của Chúa nói, họ đã chết trong cái phần tâm linh. Vậy làm cho họ sống lại bởi vì cái người đó không có thể tự cứu mình được. Lời Chúa nói rất rõ ràng, không ai tự cứu mình. Và không có ai có thể nói là tôi phải tốt hơn, tôi phải cải thiện đủ để mà được cứu. Nếu mà trong cái tình trạng của một người tuyệt vọng như vậy, thì hy vọng đến từ đâu? Thì lúc đó chúng ta mới có thể nói đến ân điển của Chúa. Lời của Chúa chép tiếp trong câu 4, câu 7. Nhưng Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, lấy tình yêu dạt dào yêu quý chúng ta, nên ngay lúc chúng ta đang chết trong các vi phạm mình, Ngài làm cho chúng ta được sống với Chúa cứu thế. Ấy chính nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời mà anh chị em được cứu. Slide kế tiếp. Và Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trên trời trong Chúa cứu thế Giê-xu, nhằm để chứng tỏ cho các thời đại tương lai biết sự phong phú vô hạn của ân sủng Ngài, thể hiện qua lòng nhân từ đối với chúng ta trong cứu Chúa Giê-xu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà đọc những cái câu kinh thánh này thì chúng ta thấy có hai chữ thay đổi mọi điều hay là mọi thứ. Và hai cái chữ này chúng ta phải nắm vững để có thể chia sẻ phúc âm thay đổi con người. Và hai chữ này chúng ta phải vững vàng để chắc chắn trong cái niềm tin của mình. Cái chữ đầu tiên, cái động cơ thúc đẩy, có nghĩa rằng là cái tình yêu lớn. Cái tình yêu lớn mà chúng ta nhận được không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng mà bởi vì Ngài yêu chúng ta. Giang đoạn 3 câu 16 rất là coi như nhắc nhở rất là rõ ràng, mà đôi khi chúng ta đọc mà không có suy nghĩ thì đôi khi quên. Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, trong đó có tôi và quý vị, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Con một đây là Chúa Giê-xu Christ. Để ai tin nhận đấng ấy không bị hư mất mà được sự sống vĩnh phúc. Thành ra cái chữ đầu tiên chúng ta phải nhắc nhớ là cái động cơ. Cái động cơ thúc đẩy để quý ông bà anh chị em sống đúng trong Chúa là gì? Cái chữ thứ hai là hành động. Cái chữ hành động có nghĩa rằng là chúng ta phải làm cho sống lại. Lời của Chúa nhắc nhở rất là rõ ràng. Cái ân điển của Chúa hay là chúng ta theo Chúa là không phải chỉ 50-50, nhưng mà thật ra là một phần 100% từ Chúa. Cái niềm tin trọn vẹn là cái chỗ đó, tin cậy Chúa Giê-xu mà thôi, có nghĩa rằng là 100%. Không có 50-50, không có tin Chúa nửa vời. Và cái hành động làm cho sống lại có nghĩa là sao? Có nghĩa là từ chết qua sống, từ hư mất để mà được cứu. Nếu mà nói như vậy thì ân điển là gì? Thì đây là cái định nghĩa. Ân điển của Chúa không phải là 50-50, nhưng là 100% từ Chúa, trong cái tình yêu của Chúa. Và bởi cái ân điển đó, khi chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta có một cái địa vị mới. Lời Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, chúng ta ngồi với Đấng Christ. Một cái bài giảng của sứ đồ Phaolô cho con cái Chúa nói là Chúa ở trong chúng ta, tức là Chúa Jesus Christ ở trong chúng ta, nhưng mà mới một nửa thôi, và chúng ta ở trong Chúa, nói lên cái sự liên hệ sâu sắc với Ngài. Tại vì nhiều người nói Chúa ở trong tôi, Đấng Christ ở trong tôi, nhưng mà tôi thì không ở trong Chúa Jesus Christ. Không được, đối với tôi cái đó là 50-50, chưa có tin Chúa một cách trọn vẹn. Thành ra cái cầu nguyện nói Chúa, lời của Chúa hứa là đổ phước dư dật, không thấy phước đâu cả, mà đời sống cứ đau khổ triền miên, chỉ biết rằng trong lý trí Chúa ở trong tôi, nhưng mà tôi không ở trong Chúa. Cái đời sống thiếu đi cái sự vâng phục, thiếu đi cái sự tương giao, thành ra không có cái sự cầu nguyện trong đó. Không có lời Chúa là ngọn đèn trong chân tôi, không có. Và có thể nghe theo cái xu hướng của đời. Cầu nguyện Chúa trong những cái workshop kế tiếp tới đời có 8 điều. Con cái Chúa đi vào vòng tà linh mà không biết mình đi vào. Và cái hiện trạng này đã xảy ra bên Việt Nam, xảy ra ở xứ Hoa Kỳ này. Không phải là chỉ Hội Thánh Việt Nam không thôi, nhưng mà các hội thánh ngữ tộc và ngay cả hội thánh người da trắng nữa. Mà không có biết, bởi vì không có biết, thành ra tiếp tục đi vào trong đường lầm lạc. Và đôi khi thắc mắc, cầu nguyện Chúa không trả lời. Đôi khi thắc mắc, sao mà đời sống của con cứ tiếp tục dằn vặt, lo lắng, đau khổ, triền miên. Bởi vì những cái tà linh đó đi vào trong đời sống hàng ngày của con cái Chúa mà họ không có hay. Và chúng ta cần phải rõ cái điều này để mà đề phòng trong đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, để mà minh họa rõ ràng hơn về cái ân điển của Chúa là như thế này. Nếu một người sống ở bên Mỹ này mắc nợ rất là nhiều, có thể có nhiều người mắc nợ cả hàng triệu đô mà không có cái khả năng trả. Rồi một ngày nọ có một người đến nói rằng tôi sẽ giúp anh trả nợ 100%, mà anh không có phải là bồi thường hay là trả gì cả, xóa nợ hoàn toàn. Tức là trả nợ toàn cái bộ nợ, và đồng thời nói rằng ông này là ví dụ tỷ phú đây, tôi sẽ nhận anh làm con, và anh sẽ nhận cái gia sản rất là tuyệt vời từ tôi. Nhận làm con thì đương nhiên có được cái gia tài của người đó. Cái tình huống xảy ra như vậy theo Kinh Thánh đó là ân điển. Khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, Chúa nói cái gì? Cái lời cuối cùng: mọi sự đã trọn. It is finished. Có nghĩa là Chúa đã trả hết tất cả cái món nợ của quý ông bà, anh chị em và tôi. Quá khứ, hiện tại và tương lai. Mọi sự đã trả, đã trọn. Khi mà rõ cái điều này rồi, thì chúng ta không có hôm qua, ngưng chút xíu, hôm qua, rồi hôm qua get stuck, tiếng Anh nói là stuck, có nghĩa là trong cái vòng lẫn quẩn không có ra được cái quá khứ, mà trong khi đó Chúa đã nói mọi sự đã trọn, ta trả hết những cái món nợ đó cho con rồi. Và ngay cả trong đời sống con cái Chúa, Chúa đã trả nợ hết rồi, nhưng mà vẫn nghe cái tiếng của những người xung quanh và cái lòng vẫn tiếp tục đau. Đó là cái vấn nạn. Có nghĩa rằng không có tin chắc rằng Chúa xóa cái món nợ đó, để rồi cái đời sống ngày hôm nay vẫn mang những cái ám ảnh. Lời của Chúa, một người mục sư giảng đó, là đôi khi con cái Chúa chúng ta quên những cái điều Chúa quên, và Chúa, chúng ta nhớ những cái điều Chúa đã quên rồi, tội lỗi đã được tha rồi. đừng có nhắc nó nữa. Thành ra nhớ những cái điều mà Chúa đã quên, Chúa đã tha thứ rồi. Quá khứ, hiện tại và tương lai, Chúa đã trả xong rồi. Như vậy, chúng ta đáp ứng như thế nào? Lời của Chúa chép tiếp rất là hay, câu 8, câu 10. Thật, nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh chị em được cứu, chẳng phải từ anh chị em, mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời ban, cũng không căn cứ vào công đức để không ai có thể khoe mình. Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Giêsu Christ để làm những việc lành, là việc Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta đều theo đó mà tiến hành. Sứ đồ Phaolô gửi cái lá thư rất là tuyệt vời. Ông nhắc hôm qua là quá khứ, ông nhắc lại hiện tại các anh chị em đã được cứu rồi, và ông nói về cái tương lai, có nghĩa là cái sự đáp ứng bởi ân điển qua đức tin anh em được cứu. Và bởi biết mình được cứu rồi làm gì? Làm việc lành. Cái việc lành lớn nhất mà Chúa giao phó cho con cái Chúa và cho hội thánh của Ngài là gì? Chúng ta làm phước, chúng ta gửi tiền giúp đỡ cô nhi quả phụ tốt, các em thanh niên gì đó, food for the homeless, rồi pack những packet, rồi rất là tốt, trong cộng đồng rất là tốt. Nhưng mà thực ra cái việc lành Chúa nói lớn nhất là cái đại mạng lệnh của Chúa: hãy đi làm cho muôn dân trở nên môn đồ ta, môn đệ ta. Và đây là một cái mạng lệnh, đó là cái việc lành lớn nhất. Tới một ngày nào đó chúng ta gặp gỡ Chúa, Chúa không có hỏi 20 năm vừa qua con gửi về Việt Nam bao nhiêu cái bao gạo để mà giúp đỡ đồng bào đang lụt, tại vì có người nói với tôi họ gửi gạo về Việt Nam. Chúa không hỏi như vậy. Chúa không hỏi là khi con lái xe ra ngoài đường, con thấy mấy cái người xin ăn đó, con mua cho họ cái hamburger, con tặng họ, nó tốt. Nhưng mà Chúa sẽ không hỏi. Nhưng mà Chúa sẽ hỏi cái việc lành của con. Con có mở rộng vương quốc Chúa, có bao nhiêu người con giúp họ để làm hòa lại với Đức Chúa Trời, có bao nhiêu người con giúp đỡ họ để họ cũng có sự sống đời đời như con. Cái đó là tương lai. Hôm qua là người tội lỗi được Chúa, gặp gỡ Chúa Giêsu qua ai đó giới thiệu để mình tin Chúa, và mình biết chắc chắn mình được cứu bởi ân điển, tức là ngày hôm nay. Và ngày mai hay là đời đời, ngày nào Chúa con cho con sống, Chúa nói rất là rõ ràng. Thì mà nhắc nhở làm việc lành là việc Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành. Đó là lời của Chúa anh nhắc nhở. Như vậy làm sao để chúng ta đáp ứng? Cái đáp ứng để mà giúp đỡ một người là không bởi việc làm, không có phải bởi công đức để không ai khoe mình. Tại vì tất cả các tôn giáo thời nay phải làm mới được cứu. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở được cứu rồi mới làm. Chúng ta làm bởi cái lòng biết ơn. Anh đã cầu nguyện Chúa khi mà quý ông bà, anh chị em, tôi không biết ban ca nhận hát sao, quý ông bà, anh chị em hát theo hôm qua, ngày nay, đời đời không sao. Nhưng mà khi tôi nhắm mắt tôi nghe cái bài ca đó thì nhắc nhở hôm qua tôi là con người tội lỗi, trong ân điển của Chúa và ân điển bởi đức tin qua Chúa Giêsu Christ, tôi được thay đổi, tôi được sống lại làm con người mới. Và tương lai lời của Chúa nhắc nhở phải làm những việc lành mà Chúa giao phó cho, cái chương trình mà Chúa đã định sẵn. Nói một cách rộng rãi, là như vậy. Thành ra cái đời sống một người thay đổi phải có một cái mục đích mới. Cái mục đích mới là gì? Sứ đồ Phaolô nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Sống cho cái việc lành. Sống để làm cái việc lành. Chúng ta không được cứu bởi làm việc lành, nhưng mà được cứu để làm việc lành. Và phải cái tư duy hay cái sự thay đổi nó phải như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, và đại con anh Tuân. Khi tôi soạn này tôi nhớ tên anh Tuân. Quý ông bà, anh chị em biết khi mà cái xe mà nó hư máy đó, tức đề nó không nổ, cái máy nó hư đó, thì bây giờ quý ông bà, anh chị em bên ngoài có sơn, có đánh bóng nó, sơn xanh đỏ tím vàng, nó thật là lẫm lẫy, rất là đẹp. Hoặc trong cái xe thay đổi cái ghế ngồi, trước là plastic, bây là ghế da, rất là tốt, đẹp vô cùng. Những người chung quanh đi đến thấy cái xe này đẹp quá, cái ghế ngồi êm quá, nhưng mà cái máy nó hư. Liệu cái xe đó có giá trị hay không? Bây giờ làm sao để mà cái xe đó có cái giá trị trở lại? Thì phải sao? Phải thay cái máy mới. Sửa cái máy cho nó chạy. Thành ra cái xe có đẹp gì đi nữa mà cái máy nó hư, nó không có chạy, nó không có giá trị gì cả. Thành ra chúng ta không có sơn lại cái xe bên ngoài để cho cái xe nó chạy. Nó không có chạy. Nhưng mà chúng ta phải thay cái động cơ, thay cái máy, hay là cái sửa cái máy lại cho nó nổ cái máy nó chạy. Mà khi cái động cơ mà cái máy nó nổ rồi đó, thì sao? Mình để cái nó nổ, làm sao vô số cái mình ngồi mình điều chỉnh. Cái xe nó tự chạy. Và chúng ta có Chúa để mà lái cái xe đó. Cái hình ảnh như vậy, thấy cái cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Cái sự sửa đổi hay là cái sự cứu rỗi không có phải là chỉ sửa bên ngoài, nhưng mà phải thay đổi cái bản chất bên trong. Khi cái bản chất bên trong thay đổi rồi thì cái bên ngoài sẽ ra rất là dễ dàng, bởi vì lời của Chúa nói lúc đó chúng ta làm việc lành. Cái xe, cái máy nó bị hư, quý vị có lên đó, có gào thét, có đạp máy, có đạp ga, có nổ gì đi nữa, nó cũng không chạy. Và cái cuộc đời của chúng ta đôi khi nó cũng giống như vậy. Cầu nguyện Chúa sáng hôm nay, tuần tới này quý vị sẽ học bài học về ân điển đó. Quý vị sẽ rõ trong Matthew Chúa dạy cái điều gì. Thành ra cái sự thay đổi nó phải từ bên trong. Mỗi quý vị ngồi trong cái phòng này phải biết chắc chắn tôi có sự cứu rỗi. Tôi tin nhận Chúa Giêsu 100%. Phải thay đổi cái bản chất bên trong của mình. Cho những người chưa có tin Chúa, tôi chỉ cầu nguyện như thế này. Hay là các anh chị em nghe qua trực tuyến trong sự tìm hiểu về cái ân điển của Chúa hay là cái ơn cứu Chúa. Đừng có cố trở nên tốt hơn để được cứu. Con người chúng ta là con người tội lỗi, có cố gắng gì đi nữa nó cũng không có tốt hơn. Có ăn mặc đẹp đi nữa, có đi sửa sắc đẹp gì đi nữa, nếu bên trong nó hư hại thì nó vẫn hư hại. Phải đến với Chúa bằng đức tin. Đó là lời của Chúa nhắc. Bởi ân điển đức tin trong Chúa Giêsu thì chúng ta được cứu, chẳng phải bởi việc làm, để không ai khoe mình. Cho con cái Chúa thì sao? Phải được nhắc nhở trở lại. Quý ông bà, anh chị em, con cái Chúa đã được cứu rồi. Khi biết chắc mình được cứu rồi thì lời của Chúa nhắc nhở sớm hôm nay, sống xứng đáng. Sống xứng đáng để những người xung quanh thấy được chúng ta là con cái Chúa, để không ai chê trách Ngài và chúng ta. Nhưng mà đồng thời không phải sống như vậy không thôi, nhưng mà phải bước đi trong cái việc lành mà Chúa chuẩn bị. Cái việc lành đó nó phải bắt đầu từ cá nhân quý ông bà anh chị em, nó phải bắt đầu từ gia đình mà quý ông bà anh chị em sẽ là người hướng dẫn, phải bắt đầu từ hội thánh của Chúa và cái chương trình của Chúa, những cái bước Chúa bày tỏ rất là rõ ràng, ngay cả trong cái mảng lễ Chúa giao phó cho con cái Chúa và hội thánh của Ngài. Như vậy, sáng hôm nay tôi muốn quý ông bà anh chị em suy tư hay là suy gẫm, hay là có cả tuần để suy gẫm cũng được không sao. Tôi đang sống như người đã được cứu, hay là tôi sống như người chết? Trong cái ân điển của Chúa, quý ông bà anh chị em có một tuần để suy gẫm điều này, để rồi tuần tới cái bài học trường Chủ nhật đó là về ân điển, lời Chúa Giêsu dạy. Để tôi cầu nguyện rất là nhiều để tuần tới đây khi mà quý ông bà anh chị em học bài học trường Chủ nhật đó, phải xác chấn được rằng tôi đã được cứu và tôi sống như người đã được cứu, và tôi bước đi trong cái việc lành mà Chúa đã chuẩn bị cho tôi. Quý ông bà anh chị em biết cái việc lành Chúa giao phó trong cái tình huống cá nhân như thế nào, gia đình mình như thế nào, hội thánh của Chúa như thế nào, thì cái việc vâng phục làm theo mà thôi. Nói tóm lại, Ephesos đoạn 2 cho chúng ta ba cái hình ảnh để ôn lại cho nó dễ nhớ. Cái hình ảnh đầu tiên, nếu quý ông bà anh chị em đã tin Chúa, hôm qua tôi đã chết, cái tâm linh của tôi đã chết. Hôm nay tôi biết chắc chắn tôi đã được Chúa cứu bởi ân điển, bởi đức tin đó. Tôi tin nhận Chúa Giêsu, tôi biết chắc chắn Chúa đã cứu tôi. Và ngày mai được kêu gọi trong cái đời sống mới, để rồi bước đi làm những cái việc lành mà Chúa đã chuẩn bị. Để quý ông bà anh chị em vì suy nghĩ cái việc lành đó là gì, tùy theo cái tình huống của quý ông bà anh chị em. Mà phải nhớ rằng tất cả những cái hình ảnh này là bởi ân điển của Chúa. Xin mọi người đứng lên để chúng ta cầu nguyện. Nếu quý ông bà anh chị em hay là các anh chị em đang nghe qua trực tuyến, nếu mà chưa có tin Chúa, đừng có trì hoãn. Đừng có dựa vào việc làm. Mà tôi kêu gọi tin nhận Chúa ngày hôm nay. Nếu mà quý ông bà, anh chị em đã tin Chúa rồi, mà sao trong đời sống giống như sống người như là người đang chết, thì sáng hôm nay cũng vậy, nhận thức hôm nay tôi đã được cứu rồi, và tôi làm việc lành theo cái sự chuẩn bị của Chúa, để rồi mỗi ngày trong đời sống sẽ là đời sống phước hạnh. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năm ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Tạ ơn Chúa thật nhiều, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay tiếp tục nhắc nhở chúng con được cứu hoàn toàn bởi ân điển của Đức Chúa Trời qua đức tin, không phải bởi việc làm, để ngày hôm nay và ngày mai chúng con sống một đời mới cho Ngài. Xin Chúa tỏ bày cho chúng con những việc lành mà Chúa đã dự định cho mỗi cá nhân của chúng con, để chúng con làm với tâm lòng vui thỏa bởi cái tâm lòng biết ơn của cá nhân của chúng con, để chúng con làm việc lành mà Chúa đã dự định, Chúa sắp sẵn trong gia đình của chúng con. Và Chúa cũng tỏ bày cho chúng con những việc lành mà Chúa giao phó cho hội thánh của Ngài. Xin cho mỗi đời sống của chúng con, Chúa Giêsu Christ ở trong chúng con và chúng con ở trong Ngài. Để sự liên hệ rất là mật thiết trong sự cầu nguyện để bất cứ những việc gì chúng con làm, Chúa luôn luôn hành động cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa thật nhiều. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở với chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện tâm tình với nhau. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những vật thực này cho chúng con nữa, để chúng con luôn luôn cất tiếng tạ ơn Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, và trong ân điển trọn lành của Đức Thánh Linh, để tiếp tục nhắc nhở chúng con. Chúng con được cứu hoàn toàn bởi ân điển của Đức Chúa Trời qua đức tin, không phải bởi việc làm. Và chúng con mỗi ngày sống một đời mới cho Ngài. Khi ra khỏi đền thờ này, khi người ta thấy chúng con, người ta cũng thấy hình ảnh của Chúa Giêsu Christ mà chạy đến tìm kiếm Chúa và chúng con. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.